Chương 119, khắp nơi lưu tâm, đều có học vấn tiếp cận giữa trưa thời điểm, đi vào hàng ngọc viên, Từ Nguyên Trường có thể phát giác trong thính đường chuyện phiếm tán tu, nhìn hắn ánh mắt có mịt mờ kiêng kỵ e ngại, hắn giống nhau thường ngày bắt chuyện qua, đứng bước chân cùng Tề Tái Hưng, lão Mạc nhiều hàn huyên vài câu. Cái này địa phương lần sau bớt đi, sau này cần bán ra hoặc mua sắm vật phẩm, hắn vẫn là đi bách tập ti Trần Bất Phượng. Khó trách thi vọng Trần muốn thay hình đổi dạng tại tán tu bên trong pha trộn. Một khi bộc lộ ra thân phận chân thật, ngăn cách liền sinh ra. Không nhìn thấy ân sư mình, hỏi qua lão tề, nói là rất nhiều thời gian không gặp, có lẽ ra ngoài rồi. Từ Nguyên Trường đi vào lầu hai cửa hàng, cùng dịu dàng hào phóng Hà Tiền Tử cười đáp lại, đi đến bên cửa sổ, cùng đứng người lên cười ra hiệu An Từ Ngọc bắt chuyện qua, tương đối ngồi xuống uống trà. Có phải hay không lần sau không chuẩn bị tới? An Từ Ngọc cười yếu ớt lấy hỏi. Từ Nguyên Trường buông xuống chén trà, ra vẻ kinh ngạc nói, ngươi cái này cũng có thể đoán được. Xuất ra một điệp đưa tin phụ lục, phóng tới đối diện trên bàn. Sau lần này, hắn cùng An Từ Ngọc trước đây quyết định miệng giao dịch, xem như thanh toán xong. Bất quá hắn đáy lòng nhận đối phương một phần ân tình. An Từ Ngọc cầm lấy phụ lục, lật qua lại kiểm kê một lần, xuất ra 100 mai linh tệ thanh toán, cười nói, ngươi vẹn vẹn dùng thời gian 4 năm, hoàn thành đại đa số tán tu cả một đời không thể đột phá thành tựu, cùng bọn hắn đã là người của hai thế giới, không bị người ghen là tầm thường làm gì để ý cảm thụ của bọn hắn. Ngươi sau này như thường lệ đến chính là, ta bên này có trà xanh chiêu đãi. Từ Nguyên Trường khẽ gật đầu, hiếu kỳ hỏi, ngươi hiệu cầm đồ con cái trưởng quỹ, thời gian dài bao lâu? An Từ Ngọc thần sắc hơi ảm, 10 năm, nguyên bản năm nay có thể từ nhiệm, lại trở nên xa xa khó đợi. Nàng không thích xuất đầu lộ diện tại cửa hàng bên trong hư tốn thời gian này, gia tộc muốn đem nàng câu thúc nơi đây, lại có chuyện gì biện pháp? Trừ khi nàng có thể đột phá bình cảnh, tấn cấp tam trọng lâu, thu hoạch được hết sức quan trọng địa vị. Thế nhưng là sao mà khó? Nàng khốn thủ cửa hàng nết ngồi đại giếng, thời bận, cơ duyên, ma luyện, cơ hồ đồng dạng đều không chiếm, ngoại trừ có nhàn hạ đọc sách giết thời gian, tin tức coi như linh thông bên ngoài, trông coi một phần lương tháng, chỗ nào đều đi không được. Không thế nào nói xấu An Từ Ngọc, hôm nay phá lệ nhiều kể rõ chút nàng đấy lòng phiền muộn, buồn ngủ. Tinh tế vỡ nát, lâm lâm tán tán, nhàn nhạt như mưa phùn khói sầu. Từ Nguyên Trường lắng nghe thật lớn một trận, đợi đối diện nữ tử áo trắng khôi phục không màng danh lợi yên tĩnh, hắn suy tư nói, ta từng nghe nói một cái cố sự, một người khốn tại tù thất, cơ hồ không thấy ánh mặt trời, ngoại trừ tiền nhân lưu lại một bản kỳ phổ, không ai nói chuyện cùng hắn, cũng không có sự tình làm, cô độc cùng phong bế, kém chút để hắn điên mất sụp đổ. Về sau liền đem toàn bộ tinh lực dùng để học đánh cờ, tại lớn chừng cái đấu tù thất chui cứu đánh cờ đổi thời gian. Không có quân cờ có thể dùng, hắn dùng cơm hạt thay thế, mất ăn mất ngủ, dùng chuyên chú luyện ở giữa tâm cường đại, đối kháng vô biên cô đơn tịch mịch chờ đến hắn 10 năm sau ra, từ một cái không có danh tiếng gì nhỏ kỳ thủ, nhảy lên mà thành là đánh khắp toàn bộ vương triều không đối thủ đỉnh tiêm danh thủ quốc gia. Hắn đem tiếp trước nghe được cố sự, làm sơ xuyên tạc về sau, dùng để khuyên bảo lâm vào gia tộc khốn cảnh nữ tử. Hắn không cần giải nữ tử bị chịu không được công nguyên do, gia tộc tu chân nội bộ tranh quyền đoạt lợi đấm đá nhau sự tình không ít. An Từ Ngọc như có điều suy nghĩ, tiến tới lâm vào trầm tư, một tay nâng cầm lên, nhíu mày ngưng tụ thành một bức tuyệt mỹ pho tượng. Từ Nguyên Trường nhẹ nhàng đứng dậy rời đi, hắn chỉ là giảng một cái tiểu cố sự. Nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Mỗi người đều muốn đối mặt khác biệt phiền não, ngăn nắp xinh đẹp phía sau, không có người nào sinh hoạt dễ dàng. Từ Hàm Ngọc biên ra, thấy thời gian còn sớm, Từ Nguyên Trường quay trở ra đi vào thành Bắc nghe đạo đường phố phía đông học cung, hắn nhưng là đường đường chính chính học cung giáo tập, mặc dù thu hoạch được chức vụ về sau, còn là lần đầu tiên đến đây khoe khoang. Thà nghĩ đông nguyên nhân, lớn như vậy học cung vắng ngắt. Cây cối tiêu điều, hiếm thấy bóng người đi lại. Dọc theo khúc kính đi vào chỗ sâu đơn độc đỉnh biệt khu, dừng ở nhan nhược hành viện lạc phía trước, con lại đánh 3 lần. Đợi một trận, không có trả lời, hắn đợi gõ lại thời điểm. Đằng sau truyền tới một thanh âm nam tử, nhan giáo dụ đã từ đi học cùng chức vụ, tại tháng trước trở về tông môn đi, ngôi viện này trước mắt trống không. Từ Nguyên Trường quay người tạ một tiếng qua đường thư sinh, nghe ngóng nói, xin hỏi phục anh nằm đạo hữu, còn tại học cùng. Nam giáo tập tại Hàn Minh viện, nàng không có thả nghỉ đông. Thư sinh chỉ điểm tiến đến phương vị, hướng một phương hướng khác đi. Từ Nguyên Trường có chút kinh ngạc. Phục Anh thông qua khảo hạch thành học cung giáo tập, nghe nói giáo tập danh ngạch có hạn, mỗi lần khảo hạch cạnh tranh tương đối kịch liệt. Tìm được một tòa quy mô khá lớn chuyên mục lầu 2 sân nhỏ, hỏi hai người, đi vào Phục Anh làm việc giải bỏ, gõ cửa một cái. Phục Anh kéo cửa phòng ra, không che giấu được kinh hỉ tại trong mắt nở rộ, kém chút thốt ra lại gọi ẩn danh tiên sinh. Ngọn gió nào đem từ đạo hữu ngài vị quý khách kia thổi tới rồi, mau mau mời đến. Nông thôn ở lâu, ngẫu nhiên vào thành nhìn xem náo nhiệt. Thứ Nguyên Trưởng cười tướng môn rộng mở, không có khép lại đóng lại. Phục Anh kêu gọi ngồi xuống, cười nói, ngươi là học cung giáo tập, nếu không ta tại Hàn Minh viện giúp ngươi an bài một chỗ giải bỏ gian phòng, sau này tới có chỗ đặt chân, khi nhàn hạ cho đám học sinh thụ hai tiết khóa, cũng thuận tiện ta lân cận hướng ngươi thỉnh giáo học vấn. Từ Nguyên Trường khoát tay nói, ta cái này giáo tập treo cái tên tuổi, là trong núi măng, tranh chua ra dạy trong bụng không để cho ta dạy học sinh, kia là lầm người đệ tử, bình sinh sợ nhất học vấn, làm đạo hữu ngươi nếu là đuổi ta đi, có thể nói rõ, không cần đến như thế quanh co lòng vòng. Phục Anh là ngay thẳng tính tình, cười đến nghe răng, nói, nhan tiên sinh về sơn môn trước đó, đặc biệt dặn dò để cho ta cùng ngươi nhiều đi lại, từ đạo hữu ngươi như vậy tự nhân ở ngoài ngàn dặm, rất không đủ bằng hữu. Chỉ cần ngươi không cùng ta lĩnh giáo thi từ trò chuyện học vấn, chúng ta liền vẫn là bằng hữu. Ha ha ha, trừ đó ra, chúng ta có thể trò chuyện cái gì? Có thể nói chuyện nhiều đi, nhân gian cõi lửa, nhất phủ phàm nhân tâm trợ đúa muôn màu, sơn thủy mỹ cảnh, giang hồ truyền thuyết ít ai biết đến, phong cảnh mỹ thực, cái gì đều có thể trò chuyện, ta liền không hiểu rõ các ngươi người đọc sách, là rất không phải muốn phí đầu óc cho chuyện cái gì thi từ học vấn. Có mệnh hay không a? Nhân gian khói lửa, nhất phủ phàm nhân tâm có nhiều ý cảnh câu thơ, nghe ngươi xuất khẩu thành thơ, làm cho người suy nghĩ sâu xa, chúng ta vẫn là trò chuyện thi từ đi, để cho ta thụ nhiều chút văn khí hung đúc. Ngươi lại tới, Nhan giáo dụ lần thứ nhất cùng ta trên đường gặp, dừng xe nhất định phải cùng ta trò chuyện thi từ học vấn, bị ta một điểm không nể mặt mũi cự tuyệt, bây giờ nghĩ lại, khi đó thật sự là người không biết không sợ. Tiên sinh cùng ta đề cập qua, nói lần thứ nhất gặp ngươi, liền phát hiện ngươi không giống bình thường, hắn hối hận nhất sự tình chính là tự tay đưa ngươi đưa vào đạo cung. Ha ha, Nhan giáo dụ quá khen, chính ta có bao nhiêu cân lượng, trong lòng nắm chắc, ta nhất tâm hướng đạo, cô phụ Nhan giáo dụ ý đẹp. Hai người tùy ý trò chuyện, người tụ theo loại, vật phân theo bầy, trò chuyện rất là hợp ý nhẹ nhõm. Nghe Phục Anh nói Liêu Na Vân ngày thường dụng công khắc khổ, các môn học nghiệp đều ưu, trước mắt vẫn chưa tìm được khí cảm, mấy ngày trước đây thả nghỉ đồng trở về nông thôn đi, muốn nguyên tiêu sau về học cùng. Chỉ có một điểm không tốt, thiếu niên tâm tư rất nặng, khuyết thiếu ánh nắng sáng sủa, không có cái khác học sinh sinh động. Từ Nguyên Trường đem Liễu Na Vân trong nhà biến cố thoảng qua giảng, để Phục Anh có thể tính nhắm vào khuyên dạy bảo, hắn hy vọng thiếu niên có thể thủ vững đáy lòng thiện, không muốn phong bế, từ đó trở nên hận đời. Trải qua biến cố lớn người, không chiếm được giải quyết, dễ dàng đi cực đoan. Phục Anh bừng tỉnh, nguyên lai là chuyện như vậy a, một mực cho tới Phục Anh muốn đi dạy bỏ lên lớp, Từ Nguyên Trường hỏi rõ ràng tàng thư các phương vị. Hai người tại Hàn Minh ngoài viện phân biệt, các đi một phương. Từ Nguyên Trường đưa ra học cung giáo tập một bài, đi vào tàng thư các nhìn gần một canh giờ thư tịch, nó núi chi thạch có thể công ngọc, hắn đã có này tiện lợi, đảo lộn một cái nho ra địa tịch, tăng tiến kiến thức cũng là chuyện tốt. Thẳng đến sắp trời sắp muộn, đội vàng tiến đến Vọng Tiên lâu mời khách. Sau đó mấy ngày, Từ Nguyên Trường lưu tại bên trong thành, đem viên kia dùng thanh mục lưu tinh thạch làm chủ tài điêu khắc vòng tay tế luyện, quen thuộc hắn công dụng, hoặc cùng lao thi, hà thuật đường bọn người giao lưu tu hành cảm ngộ, hoặc đi học cung đọc sách tăng rộng kiến văn. Có khi bị tính tình tùy tiện Phục Anh lôi kéo phơi mặt trời, đi dạo học cùng, trò chuyện khói lửa nhân gian chợ búa phong cảnh. Hắn không thích vì học vấn mà học vấn nghiên cứu thảo luận hỏi khó, cùng đầy bụng tài hoa nữ tử thư sinh giao lưu, làm hắn thu hoạch rất nhiều, học được một môn lấy nói đọc thao khống hỏa thuật diệu dụng. Đạo cùng nho, nguyên bản rất nhiều cách nhìn là tương thông, có thể va chạm ra lóe sáng linh cảm hoa lửa. Thế sự động minh đều học vấn, ân tình lao luyện tức văn trường. Một mực chờ đến tháng chạp 29, lần nữa đi vào đạo cung Mạnh đại sư sân nhỏ, thu được một bộ định chế tinh xảo sắc bén phi đao. Sống đao chỗ có phủ văn ẩn hiện lưu động. Mạnh xưởng chỉ điểm, mỗi ba thanh phi đao là một tổ, phân biệt trọng điểm phá sát, phá huyễn, phá pháp cùng phá thể, ngươi một tổ tiến hành tế luyện, từ mỗi một tổ phụ trận bắt đầu quen thuộc, trong đó tinh diệu thường thường xuất nhân ý biểu. Có lẽ chờ ngươi tấn cấp cố khí hậu kỳ, thần thức cường độ đầy đủ điều khiển chọn bộ phi đao đối địch, uy lực đem tiêu ngạo phổ thông pháp bảo. Đối với tan vào một chút kỳ tư diệu tưởng chọn bộ phi đao, Mạnh xưởng chút xuống không dưới luyện chế pháp bảo tinh lực. Từ Nguyên Trường mang theo tràn đầy thu hoạch cùng mừng rỡ, quang dương trúc, từ trong thành trở về Bách Lâm cốc. Ngày mai muốn qua Tết. Cổ tay trái mang theo thanh mục lưu tinh trạc, dùng Ngạn Sơn đạo trưởng tiện hắn cây kia thăm trúc làm cây châm, cắm ở búi tóc bên trong, hắn là bị Yến Ngọc Hàn xuất ra cây kiêm màu vàng đất nạm vàng cây châm phòng hộ pháp khí dẫn dắt. Hắn một mực suy nghĩ không thấu có vẻ như phổ thông thăm trúc chân chính công dụng, có lẽ là dùng để cứu mạng đâu. Không thể thả tại túi nạp vật bên trong để đó không dùng, làm cây châm vật tận kỳ dụng. Không lãng phí, cũng sẽ không dẫn vào chú mục. Chương 120, một bát khói lửa nhân gian canh năm trời thời điểm, bóng đêm thâm trầm, mực nhiệm mông lung. Xa gần hương dã, gà trống kêu to liên tiếp, pháo tiếng vang vụn bật lẻ tẻ. Từ Nguyên Trường xách một chiếc màu quýt đèn đuốc chiếu sáng, cùng hóa thành 16 tuổi bộ dáng Liêu Tiêm Phong, sóng vai từ u ám đường núi chậm rãi đi vào thôn. Hai người xem thường cười nói, tựa như một đôi đêm người về. Niên Niên Tuế Tuế nhìn thiên gia vạn hộ đèn hỏa nhiệt áo, duy chỉ có nàng vắng ngắt ôm đầu gối ngồi một mình rừng cây đầu cảnh, nhìn nhà khác đoàn đoàn viên viên ăn Tết. Liêu Tiêm Phong rốt cục có thể được mời tự thể nghiệm một lần nhân gian mới lạ cảnh trí, cũng coi là đáp ứng từ đạo hữu thỉnh cầu, thuận tiện giúp một cái không ảnh hưởng toàn cục chuyện nhỏ. Từ Nguyên Trường đẩy cửa đi vào đèn đuốc sáng trưng rộng rãi sân nhỏ, cùng phía đông nhà bếp cửa ra vào bận rộn bên trong ngẩng đầu đại huynh lên tiếng kêu gọi, đem sau lưng Liễu Tiêm Phong nhường lại. Đại trụ không có nghĩ đến nhà mình huynh đệ vậy mà đem chưa về nhà chồng cô nương, mang theo về nhà ăn Tết. Hắn cười đến góc miệng đi lên rút, nói chuyện đều có chút hở nói lắp, "Tới, tới, trong phòng đầu ngồi, ngồi ha." Hắn ngày đó nói qua Tết, ngươi mang nữ hoa tới nhà, cho ngươi tẩu tử cũng nhìn xem là qua hết năm mang về nhà đi lại, ý tứ hoàn toàn khác biệt. Lao tam cái này đục tiểu tử khẳng định là tư định trung thân, gạo nấu thành cơm, nếu không con gái người ta ăn Tết có thể lên môn ăn đoàn miếng cơm. Tuổng công bọn hắn quan tâm nhiều năm. Nhà chính bên trong còn buồn ngủ ngã trái ngã phải ngẩn người cậu hoa, Mỹ Hoa, con mắt lập tức sáng lên, đụng tới giòn tan kêu to thúc thúc nhìn xem đẹp đến mức có thể sáng lên tiên tử, cũng không biết nên xưng hô như thế nào. Cậu hoa đọc một năm tư thục, mặc dù bị đánh trong lòng bàn tay thời điểm nhiều, cũng đã được nghe nói một cái từ gọi đồng tất sinh huy. Quá chuẩn xác bất quá, hắn chuyện giờ lập tức chạy vô tung vô ảnh. Muốn gọi nhỏ thầm. Đại trụ bận bịu chào hỏi bà cái tiểu hài. Liêu Tiêm Phong nhẹ nhàng nhu nhu cười hồn nắn, gọi ta Liễu tiên tử chính là. Nàng chỉ là đến trộn lẫn bỗng nhiên năm điểm tâm, cảm thụ trước đây hâm mộ nhân loại tập tục cùng náo nhiệt. Còn không về phần vì một bữa cơm, đem chính mình mơ mơ hồ hồ gà đi, nàng cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu, chỉ muốn ngủ nhiều mập lên tuyết lạc. Liêu tiên tử. Liêu tiên tử. Ba cái tiểu hài một cái thi đấu một cái lớn tiếng để cho người. Nghe được động tĩnh không đúng cầu hoa nương thò đầu ra, kém chút kinh điệu cái cảm. Nàng không biết cái gì gọi là tiên khí bồng bền, nhưng là trước mắt vị này đẹp đến không cách nào hình dung cô nương, nhìn đã cảm thấy chính mình toàn thân tục khí khó nhịn, nàng chất béo rắn kéo hai tay cũng không thể tự tại sắp đặt. Liêu Tiêm Phong khẽ không người cười kêu lên, gặp qua đại tẩu. Nàng là theo chân công tử xưng hô, không ngại làm một lần tự mình người. Thể nghiệm khói lửa sinh hoạt, không cần để ý một ít việc nhỏ không đáng kể. Dịu dàng hiền thục, thanh âm thanh tịnh ngọt ngào, tựa hồ nhân gian tất cả mỹ hảo đều cho vị cô nương này. Ai, ai, nhanh trong phòng đầu ngồi, lao tăng ngươi chào hỏi người trong sạch cô nương. Cậu ba nương lập tức lấy ra thân là đại tẩu nhiệt tình. Khó trách lao tăng không chịu để cho nàng làm mai mối, che giấu như thế một vị đẹp đến mức nổi lên tiên tử cô nương tại sân gốc, cũng ít tới nhà đi lại, trách không được, trách không được liền. Đợi lát nữa ăn xong bữa cơm đoàn viên, nàng muốn dẫn lấy cô nương đi trong thôn đi một chút, để quê nhà bà nương nhóm chừng to mắt cẩn thận nhìn một cái, nhà nàng lao tam thần tiên nàng dâu. Nhà ai có thể so sánh? Phương viên chăm giảm độc nhất cái. Tứ Nguyên Trường nín cười, đem tự nhiên hào phóng Liêu Tiêm Phong đưa vào nhà chính, giảng chút ăn tết tập tục lý do. Đại huynh cùng đại tẩu là chưa thấy qua, nha đầu này dã đến không biên giới, gửi chi chu khi dễ hàn ý trùng giáng dấp. Trong nhà mới thêm một vị tiên tử, bữa cơm đoàn viên ăn đến có chút chút câu nệ cùng một ngạn. Tiên tử ăn chay, chỉ nhặt cải trắng, củ cải, củ sen phiên ăn, còn ăn đến không nhiều. Cái khác thịt cá, càng không dính đũa, rất có không ăn khói lửa nhân gian tiên tử phong phạm. Mà tự mình vị kia thần tiên tiểu thúc tử thì chuyên chọn thịt cá đặc vịt, ăn đến miệng đầy chảy mỡ, xương cốt đều đống đến cái cằm nọ. Cậu ba nương cười đến mặt mũi tràn đầy sán lạ, nhìn xem thật sự là xứng một đôi. Bữa cơm đoàn viên qua đi, sắc trời sáng lên. Cậu ba mang theo muội muội đệ đệ điên đi ra ngoài thả pháo chơi, cùng những đứa trẻ khác nói khoác khoe khoang nhà bọn hắn tam thúc mang về tiên tử thầm thầm, đẹp đến toàn bộ gian phòng đều sáng trưng. Đợi đến cậu ba nương làm xong, rửa sạch sẽ hai tay cùng mặt, cố ý bôi lên chân tảng mấy năm son phấn, dẫn Liêu Tiêm Phong đi ra ngoài thời điểm, toàn bộ thôn cơ hồ đều đã biết rõ. Liêu Tiêm Phong đem dịu dàng tiến hành tới cùng, nàng không thèm để ý người khác chú mục cùng cái nhìn. Nàng toàn thân tiên khí, toàn bộ một vòng cảm giác cũng còn không tệ. Tự mình đắm chìm thức thể nghiệm một lần nhân gian khói lửa, cùng đứng ngoài quan sát mà không tiếp cận là hai việc khác nhau, nàng trong lòng tràn đầy vui vẻ bình an, cùng từng tia từng sợi suối nước chảy xuôi qua cảm giác tê dại thụ. Liêu Tiêm Phong thu một cái vải đỏ bao lấy lễ gặp mặt, là lao từ gia tổ tông truyền thừa một cái vòng ngọc. Đại tẩu từ cái dương dưới đáy lật ra đến, không đưa vào ngọc, thực sự không biết có chuyện gì lễ vật xứng được hiển thủ côn nhu lại cao quý không thể leo tới tiên tử đệ muội. Mặt trời mọc ngọn tây lúc, Từ Nguyên Trường cùng Liêu Tiêm Phong trở về vắng ngắt giống như cách một thế hệ bách lâm cốc. Bá một cái biến trở về nho nhỏ một cái, Liêu Tiêm Phong còn không quá quen thuộc lớn lên bộ dáng, muốn tiêu hao pháp lực. Công tử, ta tu luyện đi. Trong nháy mắt không thấy bóng người. Từ Nguyên Trường không có quá để ý, đối xa xa triển núi luyện tập bóp núi quyết, ngưng tụ thần cảm giác, xúc dưỡng núi lực. Ước một canh giờ, đứng vững điều tức một trận, lại thế luyện luyện tập mới được phi đao. Quanh người đao quang quanh quẩn, tiếng xe gió thỉnh thoảng vang lên. Buổi chiều mặt trời không cao thời điểm, Từ Nguyên Trường đi ra sân nhỏ, hướng sơn cốc phía dưới chào hỏi, không có đạt được Liêu Tiêm Phong đáp lại. Tuyết Lạp chắp tay xuất hiện, khoa tay múa chân nửa ngày, Từ Nguyên Trường hiểu được, Liêu Tiêm Phong có rõ ràng cảm ngộ, tại Hồng Liêu Khuê trong viện vỏ ốc bế quan. Đây là chuyện tốt, ai trên con đường tu hành mỗi một về dần dần ngộ, đều là tự thân phúc duyên. Ở bên ngoài hơn 30 dặm chỗ dựa trang, Dư Tam lão quán nhà cửa sân đối diện, ven đường có một gốc tiểu hồng liêu thụ, cành lá phá lệ xanh tươi. Dưới cây cắm hương nến, bày biện rượu cơm cống phẩm. Hương hỏa lượn lờ bốc lên. Dư Tam lão quán định ra gia quy, sau này ngày lễ ngày Tết, nhất định phải cho viên này từ đạo trưởng tự tay cắm xuống, tại trong đống tuyết thần kỳ mọc rễ chỗ nhánh dài lá hồng liêu thụ thắp hương cung phục. Hắn tin tưởng cũng chắc có thể bảo đảm người nhà bình an, nói không chừng dính thần tiên ánh sáng, hậu bối có thể ra mấy cái đọc sách tú tài. Tứ Nguyên Trường tại Đại Vinh gia dụng bữa tối, nướng chậu than cùng người nhà chuyện phiếm đón giao thừa. Một năm cấp trên, khó được một lần làm bạn. Tâm chi an chỗ là nhà ta, tất cả phàm trần thể nghiệm, qua đi không còn. Đại tẩu hương phân khó đè nén, không ngừng tìm hiểu tiên tử đệ muội yêu thích. Lần sau nhất định phải làm ra để tiên tử đệ muội lành miệng vị đồ ăn. Mang theo tiên tử đệ muội trong thôn đi một chuyến, nàng cảm thấy chính mình trẻ 10 tuổi, lòng dạ mà rộng thoáng. Cùng người nói chuyện, giọng vô cùng vang dội. Ngày mùng 10 tháng riêng, đinh sư phó theo thường lệ mang theo lớn lên không ít tiểu nhi, Liễu Nã Vân đến đây chúc Tết. Liễu Nã Vân đi giữa sườn núi Hồng Liễu thụ trước thắp hương dập đầu, cùng từ đạo trưởng nhẹ giọng trò chuyện. Một năm tu nho đọc sách thời gian, Liễu Nã Vân càng có vẻ thành thục, nhẹ nhàng thiếu niên đọc sách lang, hắn đoán được là ân công tìm cách, giúp hắn từ huyện thành Lâm Bình thư viện, điều đi quận thành học cung. Hắn tu nho tư chất không phải thư viện mới học sinh bên trong nổi trội nhất một đợt, lại có thể thu được người khác hâm mộ con mắt bước lên lục quang cơ hội, mà lại tại học cung tu hành học tập, làm giáo tập đối với hắn đặc biệt chiếu cố. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ghi nhớ đáy lòng là được. Tháng riêng 18 ngày, Liêu Tiêm Phong đột phá xuất quan, nàng cũng nói không ra nguyên cớ, lần theo trong cõi u minh cảm ngộ mơ mơ hồ hồ liền tấn cấp nhị giai trung kỳ, lại đạt được mới huyết mạch truyền thừa, có thể cùng linh tính mạnh cây cối hoa cỏ câu thông, hẳn là chơi rất vui. Nàng cười toe toét, cùng tới có mấy ngày hoa bối chi chu chơi đùa đi. Từ Nguyên Trường đáy lòng có chút suy đoán. Tiểu thụ mị tu hành, tựa hồ cùng thể nghiệm nhân gian khói lửa có quan hệ. Xưa nay cũng không gặp tiểu thụ mị đường đường chính chính tiềm tu, tốc độ tu luyện cũng không chậm. Còn có một điểm, nàng ăn không ít nhất giai nhị giai một tình, lúc nào cũng tế luyện cây kêu 3000 năm kim chương mục, thế thủy trường lưu cho trợ lực, có lẽ đây đều là nguyên do. Tứ Nguyên Trường không nóng không đội, ổn đánh ổn đâm theo chính mình tiến độ tu luyện, phía trước bỏ ra 10 ngày thời gian, đem kia một bộ phi đao tế luyện xong xuôi, hắn mỗi ngày đều tốn không ít thời gian, dùng để quen thuộc cũng luyện tập 12 chôi phi đao. Không trung xoay quanh ba đạo đao quang, có nhanh có chậm, giao thế vẩn quanh bắn trụ, thu tiếng xé gió bên thai không dứt, làm cho người không kịp nhìn. Trong đó một thanh phi đao che giấu trong đó, vô thanh vô tức, tốc độ ngẫu nhiên biểu thăng, lực lượng mới xuất hiện kích sạng, huyễn hóa ra bốn đạo khó phân thật giả hàn quang, thế công hiểm trở sông nghiêm. Nơi xa không trung có phủ quang lóe lên, bay đến phủ cận trôi nổi. Tứ Nguyên Trường thu hồi phi đao, rồi ngón bắt được đưa tin phủ, một chút xem xét, trên mặt hiện ra ba phần tức giận. Tiêm Phong, Hoa Bối, theo ta đi một chuyến Lưu Sương Hạt, có người khi dễ Ân sư huynh cùng Lam sư tỷ, chúng ta tiến đến chợ quyền phân rõ phải trái. Là Lam Ảnh Nhi gửi tới xin giúp đỡ đưa tin. Hai người tại Lưu Sương Hạt Mậu Nham Sơn một vùng tìm kiếm bảo vật, gặp được một đám xuất vân quan đạo sĩ, trong đó có một cái cố khí cảnh, đối phương cố ý gây chuyện tìm việc, đả thương Ân Tuyển. Chương 121, không ngại trước đem sự tình làm lớn chuyện phúc lộc ngõ hẻm một tòa trong sân. Thi Vọng Trần trong tay cầm một bản lật được nổi một bạch nhỏ như sợi lông sách, dạ bước nhíu mày suy tư, trong miệng nói thầm không ngừng. Hóa thân trước đó loại nguyên ấn là đài mời lục giáp ta hao hết chín châu hai hổ chi lực, trồng ra nguyên ấn, chứng thực môn này hóa thân thuật tuyệt đối không giả. Có thể mẹ nó tại thần thức không gian ngưng không ra mời thần đài a, mỗi lần mới vừa bạn ngưng ra hình thức ban đầu, vô duyên vô cớ không nói đạo lý sụp đổ, đến cùng là nơi nào ra chỗ sơ suất. Dù câu mà không được thống khổ, chơi đùa lao thi vào đầu đất hai. Hận không thể đem Từ huynh đệ chộp tới theo trên mặt đất ma sát một trận. Bằng chuyện gì kia tiểu tử có thể tại dẫn khí cảnh thời điểm liền có thể ngưng ra mời thần đài? Là lần trước hắn buồn rầu nghi hoặc hỏi thăm thời điểm, kia tiểu tử lấy loại kia vô sỉ lơ đãng khẩu khí chính miệng thừa nhận. Nhìn hắn ánh mắt giống như là nhìn một cái sống cao tuổi rồi sống đến cầu thân trên xuân vật. Hắn đường đường cố khí cảnh hậu kỳ, vậy mà nhiều lần ngưng nhiều lần bại, còn không bằng dẫn khí cảnh tiểu tu sĩ, để hắn căm tức nguyên nhân là tìm không thấy nguyên nhân, phiền muộn đến hắn một lần hoài nghi mình quang minh lỗi lạc phẩm tính. Một đạo phù quang bay vào sân nhỏ. Thi Vọng Trần tiếp được đưa tin phù quét qua, kinh ngạc không thôi, xuất vân quan tông môn tu sĩ, khi dễ Ân Tuyển cùng Lam Ảnh Nhi hai cái này từ xuất vân quan xuống núi tán tu. Không đọc nửa điểm hương hỏa phân tình sao? Chơi vui như thế náo nhiệt, hắn đương nhiên không dùng bỏ lỡ. Tranh thủ thời gian hồi âm, để vừa lúc ở Lưu Sương Hạp cùng người tầm bảo tề tái hưng coi chừng lấy điểm, phần này đưa tin là lão tề phát tới. Lại cho Bách Lâm Cốc tiềm tu từ Nguyên Trường phát đưa tin, báo cho một tiếng việc này. Thi Vọng Trần bay ra sân nhỏ, trực tiếp từ thành bắt trên tường phương bay qua, ngược lại hướng tây, một đường nhanh như điện chớp. Chờ hắn đuổi tới 300 dặm bên ngoài Mậu Nham Sơn, nhìn thấy một thân xiêm y màu xanh lam Lam Ảnh Nhi hai tay một kiếm, gần hơn chiến kỹ năng nên chiến hai tên hắc y liệt đạo sĩ, một kiếm phá pháp thuật cùng phụ lục công kích, một kiếm đối kiếm, tại đỉnh núi 20 trượng phạm vi giết đến khó hòa giải. Lam Ảnh Nhi lấy một địch hai không rơi vào thế hạ phòng, thân pháp kỳ dị, có can đảm một mình liều lĩnh. Cận chiến kiếm thuật rất là cao minh, lấy nhanh đánh nhanh hung mãnh dị thường. Hai tên hắc y liệt đạo sĩ chiến pháp phối hợp thành thạo, đều có dẫn khí cảnh hậu kỳ tu vi, một người phía trước dẫn chiến, nhất định một người khác ở phía sau thi pháp đánh mạnh. Ngắn ngủi một lát, hai người giao thế lấy thay phiên công kích ba lần. Chiến cuộc nhìn như rằng có không phân trên dưới, kỳ thực lộ ra 10 phần hung hiểm. Thi Vọng Trần còn là lần đầu tiên nhìn thấy Lam Ảnh Nhi chân thực dung mạo, gò má trái một đạo đỏ sẫm xấu xí vết sẹo, phá hủy cả người điểm tính thanh lãnh khí chất, lúc này cô gái áo lam tăng thêm 3 phần dũng mãnh sắc khí. Khó trách mặc kệ đi đến chỗ nào, Lam Ảnh Nhi đều muốn mang theo duy mũ, nguyên lai là che lớp mặt mày hốc hác tỉ vết. Kia đỉnh duy mũ rách tung tóe treo ở nơi xa trên những cây, theo gió núi bất lực lay động. Hắn dò xét vài lần, liền nhìn ra Lam Ảnh Nhi để ép thủ đoạn không có sử dụng, vẫn còn dư lực. Nên là cố kỵ chọc giận đối diện quan chiến nhị trọng lâu tu sĩ. Ánh mắt đảo qua nửa bên áo bào nhuốm máu cầm kiếm chủ quan chiến Ân Tuyển, sắc mặt tái nhợt, bị thương không nhẹ, ngoài mấy trượng là Tề Tái Hưng, chỗ xa hơn là mấy tên xem náo nhiệt tán tu. Một bên khác cầm đầu là mặc đạo bào màu trắng nhị trọng lâu nam tử trẻ tuổi, giữa lông mày lộ ra một tia âm tàn, sau người vây quanh ba tên dẫn khí cảnh nam nữ đạo sĩ. Nhìn thấy bay tới Thi Vọng Trần, thụ thương Ân Tuyển trên mặt hiện ra mấy phần thần sắc khẩn trương. Hắn nhận biết nhị trọng lâu tu sĩ không nhiều, người đến giúp đối phương khả năng lớn hơn. Hôm nay nếu không phải vừa vặn Tề lão ca tại phụ cận, nghe được cầm ý chạy đến, bước lên đắc tội tông môn tu sĩ phong hiểm ra mặt bên vực lẽ phải vài câu, hắn chỉ sợ là tính mạng khó đảm bảo. Giống Lưu Sương Hạc bực này việc không ai quản lý biên giới chi địa, sản xuất đê giai linh thảo dược tài, ngẫu nhiên có thể phát hiện một tòa ngàn năm trước bức bỏ tu sĩ đạo phủ, nơi đây ngư long hỗn tạp, cướp tu ẩn hiện, chết một hai cái không có thế lực ỷ vào không có bối cảnh tán tu, quá qua quýt bình bình. Nếu là có người báo án, bách tập ti nha môn thụ lý sau tùy tiện điều tra thêm, phần lớn thời điểm không giải quyết được gì. Hết thảy dừng tay. Thanh Bình Thành bắt yêu người phá án. Thi Vọng Trần xuất ra một viên thanh đồng bảng hiệu, hét lớn một tiếng hướng đám người bày ra. Tranh đấu chém giết Lam Ảnh Nhi cùng hai tên tuổi trẻ đạo sĩ tranh thủ thời gian riêng phần mình nhảy ra, không còn dám động thủ. Bắt yêu người là độc lập với bách tập ti bên ngoài đặc thù nha môn, bắt yêu bắt quỷ chu ma cũng đuổi bắt kẻ phạm pháp, vạn nhất bị chụp một cái va chạm chấp pháp tội danh, tại chỗ chu sát cũng có thể. Thi Vọng Trần đối với chấn chàng tử rất có lớn tiếng dọa người kinh nghiệm, mặc dù cả người nhìn xem rối bời lôi thôi, tấm lấy gương mặt rất có uy thế, quắc, ai là Lam Ảnh Nhi, ngươi là rất báo án, thế nhưng là có kẻ phạm pháp hành hung. Lời này hỏi được đối diện cái kia áo bào trắng tu sĩ nhíu chặt mày lên. Rõ ràng cho Lam Ảnh Nhi chỗ dựa tới. Bất công có thể hay không đừng lệch đến như thế trắng trợn, còn kém trực tiếp tại bọn hắn một phương này mỗi người cái chán dán lên người xấu bằng tên. Lam Ảnh Nhi trong lòng vui mừng, lập tức minh bạch là từ sư đệ tìm đến giúp đỡ, ôm kiếm chắp tay nói, hồi bẩm đại nhân, chính là tiểu nữ tử Lam Ảnh Nhi báo án, ta muốn cáo trạng xuất vân quan tu sĩ giả nghĩa long xem thường đại đình tu sĩ luật vô cớ xuất thủ đả thương người, kém chút làm cho ta đồng bạn Ân Tuyển vào chỗ chết. Hắn lấy nhị trọng lâu thực lực cùng tông môn tu sĩ thân phận ức hiếp chúng ta tàn tu, cầm mạnh lăng yếu, nôn ngựa ô uế, gây ra tranh đấu, mời đại nhân minh giám. Nàng xưa nay là không thích nôn ngựa nói nhảm, mà không phải ăn nói không giỏi. Nàng lật xem qua Đại Linh tu sĩ luật lần này sắc bén đến cực điểm cáo trạng, có lý có cứ, nói chúng tim đen. Nghe được gọi là giả nghĩa long áo bào trắng đạo sĩ trên mặt biến sắc, tranh thủ thời gian cãi lại, Lam Ảnh Nhi ngươi chớ có hồ ngôn loạn ngữ, ta cùng Ân Tuyển ở giữa là công bằng tỷ thí, là hắn học nghệ không tinh. Thi Vọng Trần lạnh lấy gương mặt đánh gãy, giả nghĩa long, ngươi cùng Ân Tuyển tu vi kém một cái đại cảnh giới, ngươi danh xưng là công bằng tỷ thí, nhưng có đi Thanh Bình quận Bách Tập Ti Nha môn báo cáo chuẩn bị, nhưng có Bách Tập Ti Nha môn tu sĩ làm công chính, có thể từng lên đấu pháp đại tỷ thí công bình. Liên tiếp ba câu nghĩa chính nghiêm từ khảo sát xuống tới, giả nghĩa long nghẹn họng nhìn chân chối, cái này gọi hắn trả lời như thế nào? Ai tranh đấu trước đó ăn nhiều chết nó chạy đi tìm Bách Tập Ti Nha môn báo cáo chuẩn bị. Mặc dù nghe nói có dạng này luật cách làm cố định, đối phương cố ý muốn làm khó hắn, trứng gà bên trong cũng có thể lấy ra xương cốt. Hắn vậy mà ngu xuẩn đến trước mặt mọi người cho mình đào một cái hố. Giã ngoại giao đấu có cái dám công bằng có thể nói, đều là ỷ mạnh nhất yếu, ai sợ nào có bệnh tìm so với mình lợi hại khiêu chiến. Hắn không ngờ tới kia mặt mày hốc hác xỉu nữ tử, phát ra một chương đưa tin, có thể tìm đến bắt yêu người chỗ dựa. Coi là nhiều nhất có thể để đến mấy cái tán tu bằng hữu, hắn căn bản không có coi ra gì. Lần này tựa hồ phiền phức lớn rồi. Ân Tuyển tại Lam Ảnh Nhi đưa tay nâng phía dưới, lập tức đổi thành một bức tùy thời muốn quải điệu suy yếu bộ dáng. Lung lay sắp đổ, bị thương nặng đi lại không tốt. Lúc này không giả còn đợi hà thì. Hắn năm đó chính là gặp giả nghĩa long âm hiểm hãm hại, dẫn đến bị xúc phạm môn quy, đuổi ra khỏi cửa, rơi vào phiêu bạt là tán tu kết quả bi thảm. Bên hai nghe được Lam Ảnh Nhi truyền âm khuyên bảo, để hắn không cần nói nhiều, cứ việc giả trọng thương là được rồi. Đấy lòng của hắn hổ thẹn, hôm nay kèm chút liên lụy Lam Ảnh Nhi mất mạng. May mắn lao tể ra mặt, lấy ẩn tàng nhị trọng lâu thực lực khiến đối phương có chỗ cố kỵ. Đằng sau Lam Ảnh Nhi lại dùng ngôn ngữ đánh giả nghĩa long đồng ý nàng lấy một chọi hai công bằng quyết đấu, đem thời gian kịp chân, bằng không đối phương đã thương người, ngôn ngữ nhục nhã một phen, đã sớm nên ngang rời đi, sẽ không ngao ngoe ở lại chờ đợi. Giả nghĩa long cưỡng chế lửa giận, hơi chắp tay, xin hỏi đại nhân xưng hô như thế nào? Hắn tỉnh táo lại, không còn theo đối phương xáo lộ bị nắm mũi dẫn đi. Thi Vọng Trần đem bài trong tay tử lật qua, nói, trên đó viết chữ, đường đường chính chính bắt yêu người, không giả được. Hắn không đội mà đem người mang về quận thành, còn phải đợi chạy tới từ nguyên trường, xử lý tông môn tu sĩ khá là phiền toái. Mặc dù xuất vân quan chỉ tính nhị lưu tông môn, dù sao vẫn là có năm vị hóa khí cảnh cao thủ tòa chấn. Hắn trước lấy cường thế ngăn chặn, đằng sau mới dễ làm điều kiện. Giả nghĩa long sắc mặt không dễ nhìn lắm, nói, ta chất vấn thi đại nhân xử trí chúng ta song phương mâu thuẫn có sai lầm công bằng, khuyên hướng Ân Tuyển một phương, ta nhất định phải có Thanh Bình quận Bách Tập Ti Nha môn tu sĩ ở đây, mới có thể trả lời ngươi nói lên vấn đề gì, càng sẽ không cứ như vậy đi theo thi đại nhân không rõ ràng đi, không có chết người, chỉ là giữa các tu sĩ mâu thuẫn tranh chấp, nên từ Thanh Bình quận Bách Tập Ti Nha môn điều giải xử lý. Phía sau hắn có người cho hắn truyền âm chi chiêu, để hắn theo đại đình tu sĩ luật đến giải thích. Cùng lắm thì bồi thường mấy khỏa linh tệ chén thuốc phí. Không nghĩ tới Thi Vọng Trần rất sảng khoái một lời đáp ứng. Được à, ngươi cứ việc đưa tin gọi Bách Tập Ti Nha môn tu sĩ đến đây, tốt nhất là đem xuất vân quan hầu quan chủ cùng nhau mời đến, chúng ta thương lượng trực tiếp, đem các ngươi song phương mâu thuẫn hảo hảo đuốt một đuốt, giải quyết triệt để vấn đề, ta cho ngươi nửa canh giờ có đủ hay không dùng. Bên ngoài quan phủ tu sĩ giang hồ, cùng giã ngoại giang hồ khác biệt, cũng không hưng chém chém giết giết. Nhưng là âm đao cắt thịt, lợi hại thường thường ở phía sau. Giả nghĩa long mí mắt chực nhảy, có chút không biết làm sao. Tình huống tựa hồ hướng mất khống chế phương hướng phi nước đại, đối diện tóc rối bời bắt yêu người, tinh minh viên thắng bề ngoài. Là hạ quyết tâm muốn đem sự tình hướng lớn áo.